Chương 600, Độc huyết cửu tế hai, người thiên thương và lạc trần, vốn là những chiến binh dũng mãnh, trung thành của sáng thế thần quốc, thế nhưng lại bất ngờ phản bội, ra tay hạ sát đồng đội, ngay trong lúc thí luyện tuần thiên giới. Hành động tàn nhẫn này khiến bạn cũ vô cùng đau lòng và phẫn nộ. Ban đầu khi nghe tin tức về sự phản bội, bạn cũ còn nghi ngờ có thể có ẩn tình nào đó. Tuy nhiên, sau khi tận mắt chứng kiến thương thương và lạc trần ra tay tàn độc trong trận chiến, bạn cổ đã hoàn toàn khẳng định rằng đây là hành động xuất phát từ ý chí của họ, không hề bị ai ép buộc. Bạn cổ không cần chất vấn lý do phản bội. Trong lòng hắn, thiên thương và lạc trần đã bị kết án tử hình. Mặc dù bạn cổ cảm thấy việc tay chiếu rơi vào đầm nước có ẩn khuất, nhưng nhìn thấy thiên thương và lạc trần lao đến, hắn không thể kiềm chế được ý định thanh trừng hai cái phản bội này trước. Thương thế của tay chiếu nặng nề, dù không chết, cũng mất đi khả năng chiến đấu. Bạn cổ quyết định giải quyết nội bộ trước, tập trung toàn bộ sự chú ý vào thiên thương, lạc trần, long thiên, phần thiên và lão vương. Bạn cổ sẵn sàng chiến đấu. Lão vương là người được nguyệt hoàng tuyền ủy thác cho bạn cổ tiêu diệt. Bạn cổ nhận lời, với đây chỉ là việc nhỏ tiện tay, nắm chặt mạch phủ trong tay. Bạn cổ nhau mắt, đột nhiên xoay người, bú khổng lồ vẽ một đường vòng cung, chém ngang sau lưng. Một bóng người xuất hiện trong hư không, lập tức bị mạch phủ chém trúng, phun ra máu tươi, bay ngang ra ngoài. Bóng người đó chính là Long Thiên, vốn định nhân lúc bạn cổ mất tập trung để đánh lén. Tuy nhiên, bạn cổ đã sớm phát hiện ra ý đồ của hắn. Một búa này chém vào Long Ngâm Côn của Long Thiên, khiến hắn bị lực phản chấn phun máu tươi. Long Thiên lùi lại hai ngọn núi mới dừng được, hắn lại phun ra vài ngụm máu tươi. Nhìn thấy Long Ngâm Côn trong tay bị mạch phủ chém ra một lỗ hổng lớn, chỉ một búa, Long Ngâm Côn của hắn đã bị phế đi. Long Thiên kinh hãi tột độ. Bạn cổ mạnh mẽ đến mức chỉ một búa đã suýt lấy mạng hắn. Tuy nhiên, bạn cổ cũng không ngờ rằng một búa này không thể giết chết Long Thiên. Xem ra những người này không hề yếu như hắn tưởng tượng. Đầu tiên là Tê Chiếu, sau đó là Long Thiên. Uy danh thiên tôn của bạn cổ có nguy cơ bị sụp đổ. Bạn cổ muốn tung đòn kết liễu Long Thiên, nhưng thiên thương và lạc trần đã nhanh chóng lao đến trước mặt hắn. Bạn cổ căm ghét hai kẻ phản bội này hơn Long Thiên, nên hắn vung mạch phủ tấn công họ. Tuy nhiên, lạc trần và thiên thương đã có sự chuẩn bị. Họ né tránh đòn tấn công của bạn cổ một cách linh hoạt. Hai người hiểu rõ bạn cổ, và khi họ dám đối đầu với hắn sau khi hắn tăng lên thiên tôn trung giai, chứng tỏ họ có chỗ dựa vững chắc. Tránh được một búa của bạn cổ, lạc trần và thiên thương chia nhau tấn công hai bên nách của hắn. Điểm yếu duy nhất trên thân thể hỗn độn cự nhân, chỉ cần trúng đòn, bạn cổ sẽ mất đi sức mạnh tăng cường từ mạch phủ và thậm chí có thể bị phá vỡ hỗn độn kim thân. Bạn cổ không để cho hai kẻ đó thực hiện được ý đồ, hắn lật ngược mạch phủ, chém về phía lạc trần. Tuy nhiên, điều bất ngờ xảy ra là búa của hắn không trúng lạc trần mà lại chém vào bụng lão vương. Lão vương chủ động lao vào búa của bạn cổ. Bình thường, một cửu văn chí tôn như lão vương không thể chống lại bạn cổ, nhưng hôm nay, búa của bạn cổ chém trúng lão vương lại bị hắn ôm chặt lấy. Lực hấp dẫn to lớn từ lão vương khiến bạn cổ không thể rút mạch phủ ra, thậm chí cả cánh tay cũng bị hút vào. Bạn cổ kinh hãi, lưỡi kiếm của lạc trần sắp đâm trúng nách hắn. Bạn cổ vội vàng dùng tay trái đỡ đòn và nắm chặt lấy lưỡi kiếm. Lão vương ôm chặt mạch phủ của bạn cổ gào lên thảm thiết, mau lui, hôm nay ta muốn phát uy. Nghe tiếng gào của lão vương, thiên thương đang lao đến bạn cổ vội vàng quay đầu bỏ chạy. Lạc trần cũng không chần chừ, buông lưỡi kiếm và xoay người chạy trốn. Trước ánh mắt kinh ngạc của bạn cổ, lão vương bùng nổ với tiếng nổ ầm ầm. Tuy nhiên, đây không phải là tự bạo, bởi vì một cửu văn chí tôn tự bạo không thể tạo ra uy lực như vậy. Hơn nữa, dù là tự bạo thực sự cũng không thể gây tổn thương cho bạn cổ. Lão vương nổ tung, cơ thể hóa thành một mảng mưa máu. Đây là một chiêu trong công pháp mà lão vương tu luyện độc huyết cửu tế, một công pháp vô cùng âm độc và tà ác. Do đó, lão vương hiếm khi sử dụng nó. Lý do lão vương muốn học lén hỗn độn ngũ quyết của sáng thế thần quốc là vì công pháp của hắn quá tà ác. Nếu bị phát hiện, hắn sẽ bị truy sát đến cùng. Lão vương vốn dĩ không bao giờ sử dụng độc huyết cửu tế, ngay cả trong những lúc nguy hiểm nhất ở tuần thiên giới. Hôm nay, hắn sử dụng nó chỉ vì một lý do, muốn tự sát. Mưa máu sau khi lão vương nổ tung bỗng nhiên ngưng tụ thành một hình người kỳ dị. Bóng người này có đầu và tứ chi như con người, nhưng không có ngũ quan. Vừa mới thành hình, nó đã lao đến tấn công bạn cổ. Cảm nhận được sự âm tà của huyết nhân, bạn cổ không dám chủ quan. Hắn ngưng tụ linh lực thành một chưởng, vỗ về phía nó. Tuy nhiên, chưởng ảnh linh khí lại xuyên qua huyết nhân như hư vô. không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Huyết nhân lao đến trước mặt bàn cổ, hắn không né tránh mà giơ cao mạch phủ hung hăng bổ xuống. Vua này sử dụng thức thứ ba trong hỗn độn ngũ quyết, sinh mệnh tẩy lễ. Huyết nhân bị bàn cổ bổ thành hai nửa, sinh mệnh lực khổng lồ nồng đậm tuôn ra từ giữa mạch phủ, trong nháy mắt tinh lọc hai nửa huyết nhân thành hư vô. Bàn cổ thở phào nhẹ nhõm. Huyết nhân khiến hắn cảm thấy bất an, may mắn là hắn có mạch phủ và hỗn độn ngũ quyết, nếu không sẽ khó mà tiêu diệt được nó. Bàn cổ nhìn chăm chăm Lạc Trần và Thiên Thương, ánh mắt của hắn khiến hai người rùng mình. Bàn cổ không cho họ thời gian để kinh hãi, hắn huy động mạch phủ, thân hình biến mất trong nháy mắt. Khi xuất hiện trở lại, bàn cổ đã ở sau lưng Lạc Trần và Thiên Thương, hai người vẫn đang nhìn chăm chăm vào nơi bàn cổ biến mất. Chưa kịp phản ứng, mạch phủ trong tay bàn cổ chém ngang, diệu điện chém Lạc Trần và Thiên Thương thành hai đoạn. Với tu vi Thiên Tôn trung giai, bàn cổ hoàn toàn có thể làm được điều này. Lạc Trần và Thiên Thương lúc này mới phát hiện bàn cổ đã biến mất. Đây là sự khác biệt giữa cường giả Thiên Tôn trung giai và Cửu Văn Chí Tôn. Khi bàn cổ nghiêm túc, Thiên Thương và Lạc Trần không có bất kỳ khả năng chống cự nào, chỗ dựa của họ cũng không có cơ hội nào để cứu họ. Mạch phủ chém vào thắt lưng Thiên Thương, cắt đứt một phần ba. Bàn cổ đột nhiên cứng đờ, Thiên Thương cảm thấy đau đớn dữ dội, cúi đầu nhìn mạch phủ cắt vào thắt lưng mình. Hắn hoảng sợ tột độ, cắt vào một chút thôi, hắn cũng khó mà sống sót. Lạc Trần nhanh chóng phản ứng, xoay người lại, nhìn thấy bàn cổ bất động và Thiên Thương suýt bị chém ngang lưng. Lạc Trần không khỏi sợ hãi, lão vương, động tác của ngươi quá chậm. Lạc Trần vội vàng đến bên cạnh Thiên Thương, đỡ hắn và gỡ mạch phủ ra. Mạch phủ vừa rời khỏi miệng vết thương, máu tươi lập tức tuôn ra ồ ạt. Lạc Trần vội vàng xé quần áo, băng bó vết thương lớn cho Thiên Thương. Lúc này, Thiên Thương đã hôn mê vì đau đớn và mất máu quá nhiều. Lạc Trần lấy một viên đan dược từ trong ngực ra, nhét vào miệng Thiên Thương, sau đó vội vàng hạ cánh xuống đất để tiếp tục xử lý vết thương cho hắn. Vết thương lớn như vậy, nếu không được chữa trị kịp thời, Thiên Thương chắc chắn sẽ chết. Trên chiến trường, Tử Lăng với tu vi Thiên Tôn đỉnh phong đã gần như tiêu diệt toàn bộ đội quân Kỳ Lân. Hắn chỉ cần một chiêu để hạ cục mỗi con. Lúc này, Tử Lăng đang tàn sát 12 vạn đại quân. Bên kia, Cửu Yêu tộc. Bên kia, Liên Uy Ngưỡng đã dung hợp thành công. Tuy nhiên, ngoại hình của hắn không có gì thay đổi. Tuy nhiên, Nguyệt Hoàng Tuyền cảm nhận được tu vi của Liên Uy Ngưỡng đã đạt đến Thiên Tôn trung giai, ngang bằng với mình.